Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Tổng điều tra kinh tế dữ liệu cho mô hình tăng trưởng mới. Công an Bắc Ninh tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 1, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội 14 của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 40 đồng chí, trong đó có 39 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: việc tham dự Đại hội 14 của Đảng là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trước Trung ương Đảng, trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu từng thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội. Đặc biệt đồng chí yêu cầu các đại biểu chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận có chất lượng đối với 4 văn kiện quan trọng trình đại hội. Đây là những văn kiện có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Về công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua không khí thi đua chào mừng Đại hội 14 của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội, kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, vận động doanh nghiệp, nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chú trọng công tác trang trí khánh tiết tại các khu dân cư, trục đường chính. Công an tỉnh chủ động triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp giảm thiểu ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tổng quan hiện trạng hệ thống công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa phương trọng điểm công nghiệp của cả nước, hiện đang triển khai nhiều dự án lớn có nghĩa chiến lược mang tính động lực cho phát triển lâu dài. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, giảm thiểu ngập lụt được tỉnh xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững. Đồng chí mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn, đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho công tác tu bổ, duy tu đê điều hàng năm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng đề án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều thủy lợi, đồng thời nhấn mạnh tỉnh cần tính toán đồng bộ hệ thống hồ chứa, bao gồm cả xây mới, nâng cấp và tu sửa các hồ hiện có, phối hợp với bộ trong rà soát tổng thể các hồ chứa trên lưu vực, từ đó xây dựng phương án bảo đảm an toàn đê điều và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm các quy định đối với hệ thống đê bối, đối với khu vực dân cư sinh sống trong vùng đê bối cần có phương án phù hợp bảo đảm nguyên tắc sống chung với lũ, quy hoạch thiết kế đồng bộ, an toàn và bền vững. Riêng đối với công tác đê điều, Thứ trưởng đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ với bộ trong việc tính toán nâng cấp các tuyến đê theo lộ trình phù hợp, bảo đảm cao trình thiết kế đồng bộ, tránh tình trạng chênh lệch cao trình giữa các đoạn đê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, có buổi làm việc với Đảng bộ phường Kinh Bắc về định hướng phát triển và đề xuất chủ trương đầu tư trên địa bàn phường. Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Với mục tiêu xây dựng phường Kinh Bắc phát triển toàn diện, mẫu mực trên các lĩnh vực, trở thành đô thị văn hóa, sinh thái, thông minh, hiện đại, phường Kinh Bắc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển phường Kinh Bắc và các khu vực lân cận. Trong đó có cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên tạo nguồn lực tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, mở rộng kết nối giao thông liên vùng, thu hút đầu tư phát triển đô thị hiện đại, sinh thái, trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải và lãnh đạo các sở ngành tập trung trao đổi, làm rõ các đề xuất của phường về một số nội dung liên quan tới điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn như mở rộng quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, xây dựng khu outlet, đầu tư công trình thoát nước, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu số 1. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển của phường Kinh Bắc thời gian qua, đặc biệt là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí cho biết sẽ tiếp thu các đề xuất liên quan đến công tác quy hoạch, đồng thời nhấn mạnh việc xem xét cơ chế đặc thù cần đặt trong tổng thể không gian phát triển chung của các địa bàn trung tâm. Về đề xuất đầu tư mở rộng quảng trường Lý Thái Tổ, đồng chí khẳng định đây là dự án có ý nghĩa, tuy nhiên cần được rà soát kỹ lưỡng, xây dựng theo tầm nhìn dài hạn, quy mô lớn và đưa vào quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo không gian phát triển đồng bộ, gắn với các khu đô thị, dịch vụ và tiện ích đi kèm, nhưng vẫn đảm bảo giữ được nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Các công trình nội dung cụ thể, giao phường Kinh Bắc phối hợp với Sở Xây dựng, nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp. Với các công trình dự án liên quan tới thoát nước, đề nghị ngành chức năng và địa phương xem xét, tính toán phương án để triển khai đồng bộ. Đối với vướng mắc khó khăn liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đồng thời quan tâm hỗ trợ người dân di rời, tạm cư, có phương án tái định cư, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra hiện trường, nắm tình hình việc triển khai khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu số 1. Sáng ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ. Năm 2025, số căn hộ nhà ở xã hội của tỉnh chiếm khoảng 20% tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước. Cứ khoảng 2 tuần tỉnh lại có thêm dự án mới được chấp thuận và thời điểm hiện nay, cứ khoảng 2 đến 3 tuần sẽ có một dự án mới được mở bán, đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các đối tượng. Về nhiệm vụ trong năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ phấn đấu vượt kế hoạch của Trung ương về nhà ở xã hội, hoàn thành trên 20.000 căn. Nêu một số khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện các quy định chi tiết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những căn hộ thuộc 20% diện tích sàn thương mại dịch vụ thuộc dự án nhà ở xã hội, bổ sung quy định về người thu nhập thấp ở khu vực nông thôn trong luật nhà ở, nghiên cứu đưa đối tượng này vào nhóm đối tượng ưu tiên, có cơ chế chuyển nhượng nhà ở xã hội của các đối tượng phải di chuyển nơi ở do chuyển địa điểm công tác vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh để chuyển nhượng cho các đối tượng khác có nhu cầu.
Chiều ngày 13 tháng 1, đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA do bà Song Eun Ewi, Phó trưởng đại diện COICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Bắc Ninh luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực của COICA trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc COICA đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị dự án từ năm 2023 theo chiến lược hỗ trợ phát triển của phía Hàn Quốc, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang. Đồng thời đề nghị COICA tiếp tục cập nhật tiến độ triển khai dự án, chia sẻ định hướng kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn đào tạo với giải quyết việc làm bền vững. Bà Song Eun Ewi cho biết, Bắc Ninh là một trong những địa phương được COICA lựa chọn triển khai dự án phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của dự án là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu lao động trong nước mà còn có khả năng làm việc tại Hàn Quốc. Dự án cũng hướng tới hỗ trợ đào tạo nghề cho các nhóm yếu thế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên Việt Nam, đặc biệt là tại Bắc Ninh.
Sáng ngày 13 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì cuộc họp đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thuận Thành, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Tiên Du, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Kinh Bắc và Ban Quản lý Xây dựng Quế Võ đã báo cáo nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Các dự án trên đều chậm tiến độ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị siết chặt kỷ cương quản lý đầu tư công, làm rõ trách nhiệm, xác định mốc thời gian cụ thể để tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và quyết toán dự án. Phải chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, đảm bảo các dự án đầu tư công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì ra soát sự phù hợp về quy hoạch và hồ sơ pháp lý trong đầu tư xây dựng, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục từng dự án đối với các hạng mục không tiếp tục triển khai theo đúng quy định. Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý nguồn vốn, bố trí và cân đối vốn đối với các dự án tiếp tục triển khai, đồng thời tham mưu phê duyệt quyết toán đối với khối lượng đã thực hiện theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần sớm hoàn thiện các công trình đầu tư trên địa bàn bảo đảm theo kế hoạch tiến độ đề ra, Thường trực Đảng ủy xã Sơn Động đã bám sát chương trình kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ban hành các văn bản chỉ đạo tại hội nghị giao ban hàng tuần và kiểm điểm tiến độ công việc. Thông qua công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, nhiều công trình phần việc khó đã được xử lý, ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Đường nối từ quốc lộ 31 vào thôn Thượng Hai chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Để khắc phục, bằng nguồn lực nhà nước, xã Sơn Động đã đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường lên 7,5 mét. Từ khi có kế hoạch triển khai thực hiện, nhiều hộ đã hiến đất, tặng cây và chủ động tháo dỡ công trình để mở rộng đường. Có không ít hộ đã vài lần hiến đất để địa phương làm đường giao thông và làm nhà văn hóa. Trong đó có cụ Mã Văn Lâm, năm nay 94 tuổi. Cụ Mã Văn Lâm và ông Mã Hồng Vũ, thôn Thượng Hai, xã Sơn Động, phấn khởi, nói:
"Tôi mừng lắm, tôi vui lắm, tôi gọi là phấn khởi, không biết ta nói như thế nào được. Hiếm không bao giờ có như thế này được. Bây giờ nhà nước quan tâm lên nhân dân, bây giờ tôi thấy là hạnh phúc quá, không có bao giờ nghĩ được như thế này.
Nhân dân phấn khởi lắm, họp mấy lần đều nhất trí là 100% là làm thôi, chứ còn đất thì không tính. Còn cái thành quả trên thì theo cái chính sách nhà nước thì đền bù nhân dân thì phấn khởi chứ không có thắc mắc đâu. Tết này đường hoàn thành thì quá là đẹp rồi, còn ai gì? Người ta cũng đang muốn mong là cái Tết này nó vừa kết hợp đường đẹp nữa thì."
Trên địa bàn xã Sơn Động hiện đang triển khai đồng thời một số công trình dự án trọng điểm được chuyển tiếp từ nguồn vốn đầu tư công. Trong đó có công trình tòa nhà trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai được tháo gỡ. Đến nay công trình chuẩn bị được bàn giao sử dụng. Ông Trương Mậu Dương, đơn vị thi công cho biết:
"Thì cũng liên quan một số công việc ở ngoài mặt bằng, ngoài sân, cho nên là bây giờ vừa rồi bên chủ đầu tư mới giải phóng mặt bằng được. Bây giờ nhà thầu bắt đầu tiếp tục là thi công tiếp cái phần mặt bằng ngoài sân để hoàn thiện cái phần đấy để chào mừng đại hội đảng tới đây. Cho nên là cũng nhà thầu quyết tâm là từ giờ đến Tết âm lịch sẽ hoàn thành hết tất cả và bàn giao cho bên chủ đầu tư."
Do thiên tai, năm 2025, trên địa bàn xã Sơn Động có nhiều tuyến đường, công trình giao thông và hồ đập bị ảnh hưởng. Để nhanh chóng hoàn thiện các công trình này, Thường trực Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo và kiểm điểm tiến độ thực hiện theo tuần, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm:
"Từ những cái chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như là thường trực hàng tuần, thế dẫn nên là cái kết quả, cái việc giải quyết những cái dự án vướng mắc cũng như là dự án lớn trên địa bàn xã đã được đồng loạt đi vào triển khai và có những cái kết quả đem lại rất là tích cực. Và 100% các dự án đã được đồng bộ triển khai và nhiều dự án đã đưa vào sử dụng và được nhân dân đồng tình ủng hộ và có cái sự đóng góp hỗ trợ và đồng tình của người dân trong cái việc hiến đất, tặng cây, nên là tạo một cái sự khí thế rất là đồng bộ."
Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Sơn Động xác định rõ mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại theo hướng tiệm cận đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông góp phần quan trọng trong trục kết nối với các tỉnh lân cận, từ đó mở rộng không gian phát triển.
Tiếp tục chương trình thời sự, Chiều ngày 13 tháng 1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Agribank chi nhánh Bắc Giang và Bắc Giang 2 tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên ngành giữa các bên về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Thỏa thuận hợp tác gồm 15 điều được xây dựng nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò và thế mạnh của mỗi bên trong triển khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, đặc biệt là hội viên Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp cận vốn vay từ Agribank để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ và tiêu dùng, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Theo quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nếu áp theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 thì toàn tỉnh còn hơn 4,8 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,56%, hơn 13,5 nghìn hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,58%. Tuy nhiên, theo các tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030 thì sau rà soát, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là hơn 7,7 nghìn hộ, chiếm 0,91%, cao hơn khoảng 3.000 hộ so với cách tính tiêu chí của giai đoạn trước. Số hộ cận nghèo là hơn 13,5 nghìn hộ, tỷ lệ 1,58%, bằng so với cách tính tiêu chí của giai đoạn trước. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao, chủ yếu tập trung ở xã Vân Sơn, xã An Lạc, xã Sa Lý. Mặt khác, có 4 địa phương không còn hộ nghèo, gồm phường Kinh Bắc, phường Quế Võ, phường Phương Liễu, phường Ninh Xá. Được biết, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là cơ sở để cơ quan chức năng tham mưu xây dựng hệ thống chính sách về an sinh xã hội phù hợp trong năm tiếp theo. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Thưa quý vị, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Tổng điều tra kinh tế không chỉ là hoạt động thống kê định kỳ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nguồn dữ liệu nền tảng, phục vụ hoạch định chính sách và xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Phản ánh của phóng viên Vũ Tuyển, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Là hộ kinh doanh đồ gia dụng trên địa bàn phường Kinh Bắc, ban đầu khi nghe đến tổng điều tra kinh tế, chị Lê Thị Thanh Huyền có đôi chút băn khoăn về thủ tục, thời gian thực hiện cũng như việc sử dụng các thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, khi điều tra viên thống kê trực tiếp đến hướng dẫn, giải thích cụ thể, những lo lắng dần được tháo gỡ. Việc lập bảng kê và tham gia điều tra không phải là làm cho riêng ai, mà để phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những chính sách vĩ mô sát với thực tế. Chị Huyền chia sẻ.
Đi điều tra như này thì sẽ sát với thực tế và sẽ phản ánh được tình hình của hộ kinh doanh. Thế cho nên là mong rằng là qua cuộc điều tra này thì các cơ quan sẽ là đưa ra được cái đánh giá thực tế và đưa ra được những cái chính sách có lợi cho những người kinh doanh.
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 diễn ra từ mùng 5 tháng 1 đến 31 tháng 8 năm 2026. Dự kiến tỉnh Bắc Ninh sẽ điều tra trên 200.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, khoảng 35.500 hộ doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 2.300 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đang hoạt động, 269 tổ hợp tác và toàn bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp ngoài công lập. Công tác tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đã được ngành thống kê Bắc Ninh hoàn tất từ rất sớm, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn về kết quả cuộc tổng điều tra. Ông Vũ Trường Vị, điều tra viên thống kê phường Kinh Bắc và ông Ngô Văn Tuệ, phó trưởng thống kê tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết.
Chúng tôi đã nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn và đi phỏng vấn các hộ cũng đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin rất là đầy đủ chính xác và đảm bảo trung thực. Làm sao số liệu nó phải thực sự là đầy đủ chính xác, trung thực và nó là số liệu gọi là tin cậy để phục vụ cho ngành thống kê và các cấp các ngành.
Ban hành các cái kế hoạch kiểm tra giám sát, kế hoạch tuyên truyền cũng như là phân công cho thành viên của tổ thường trực đôn đốc. Cuộc điều tra này diễn ra đúng tiến độ và chúng tôi cũng sẽ phấn đấu là sẽ hoàn thành sớm từ 5 đến 7 ngày theo cái kế hoạch của Trung ương cũng như kế hoạch của tỉnh.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của kỳ điều tra lần này là việc đổi mới toàn diện phương pháp thu thập thông tin với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tất cả các khâu, qua đó nâng cao chất lượng và tính kịp thời của số liệu, đáp ứng yêu cầu thông tin trong bối cảnh mới. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế chủ chốt, tạo nền tảng cho việc xây dựng, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp hiện đại và bền vững, người lao động không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị mà còn là trung tâm trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Từ việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, cải thiện thu nhập đến chăm lo đời sống tinh thần, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo dựng điểm tựa vững chắc để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài. Phản ánh của phóng viên Hải Yến.
Chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2020 trong lĩnh vực môi trường, công ty môi trường Ngôi Sao Xanh đã từng bước khẳng định hướng đi bài bản bền vững. Đến năm 2022, dự án đốt rác phát điện được đưa vào vận hành chính thức, tạo việc làm ổn định cho khoảng 800 lao động. Không chỉ thay đổi công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương thưởng, phụ cấp độc hại, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động. Anh Phan Văn Bùi, nhân viên vận hành và ông Phạm Hải Sơn, giám đốc nhà máy đốt rác phát điện Ngôi Sao Xanh GCEP cũng cho rằng.
Khi chúng ta làm việc với cái chất thải đấy, thì cũng có sự lo lắng đến an toàn, bởi vì chất thải thì nó gồm những thành phần phức tạp. Thế nhưng mà bằng công nghệ hiện đại của nhà máy, bằng cái sự quan tâm của nhà máy đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và cái công nghệ của chúng em nó rất an toàn, cho nên nó không phát sinh những cái vấn đề độc hại cho chúng em làm việc yên tâm.
Luôn coi người lao động là tài sản của công ty, và công ty luôn có những chính sách rất là rõ ràng, minh bạch. Đối với chế độ người lao động thì đối với người lao động làm việc trong môi trường xử lý chất thải, tuy nhiên là công ty thứ nhất là áp dụng công nghệ hiện đại để làm sao cho người công nhân chỉ vận hành thiết bị thôi, không tiếp xúc trực tiếp với các loại chất thải. Cái thứ hai là chính sách công ty từ chăm sóc sức khỏe người lao động, định kỳ khám sức khỏe, rồi thì chính sách bồi dưỡng bằng hiện vật đấy, hoặc là những chính sách liên quan tới chế độ ăn uống đã được công ty quan tâm.
Còn tại công ty trách nhiệm hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng, đời sống tinh thần của người lao động được quan tâm bằng nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa. Năm nay là năm thứ 9 doanh nghiệp tổ chức hội diễn văn nghệ với sự tham gia của gần 200 cán bộ người lao động. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính tập thể, là dịp để người lao động thể hiện năng khiếu, bồi đắp tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa các bộ phận, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực. Anh Trần Cao Sơn Anh và chị Nguyễn Thị Hồi, công ty trách nhiệm hạn tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng cùng chia sẻ.
Năm nào công ty cũng sẽ tổ chức văn nghệ và nhiều cái môn khác như là chạy việt dã hay là kéo co. Nó giúp cho tinh thần đoàn kết rất là tăng cao, với cả mọi người yêu công việc nhiều hơn, yêu công ty hơn.
Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình văn nghệ ở công ty. Thì em mong là công ty sẽ tổ chức nhiều chương trình văn nghệ biểu diễn để kết nối các anh chị em trong bộ phận công ty nhiều hơn.
Từ những chính sách thiết thực trong sản xuất đến các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, có thể thấy việc đặt người lao động ở vị trí trung tâm không chỉ mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp mà còn tạo động lực để doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động trong giai đoạn hiện nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ quốc gia mùa xuân 2026. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 tới đây, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội. Theo kế hoạch, khu gian hàng của tỉnh Bắc Ninh có quy mô 200m² tại phân khu Du Xuân Quê Hương, Sản vật Bốn Phương, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu vùng miền, thành tựu kinh tế xã hội, thông tin thương mại, đầu tư, các điểm đến trải nghiệm văn hóa hấp dẫn của mỗi địa phương dịp Tết. Tại đây sẽ có hai không gian chính gồm không gian thương mại, trưng bày các sản phẩm ô cốp tiêu biểu và không gian văn hóa sẽ là nơi trình diễn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh cùng các hoạt động trải nghiệm, làm gốm, tranh đồng hồ và du lịch thực tế ảo. Trong kế hoạch năm nay, tỉnh sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa đón nhân dân và du khách từ quảng trường mùng 3 tháng 2 và bảo tàng tỉnh đến hội chợ. Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện tham gia hội chợ một cách tốt nhất. Tỉnh cũng đã thành lập ban tổ chức hội chợ mùa xuân lần thứ nhất.
Vừa qua, tại km 21+300 sông Lục Nam, đoạn qua xã Nghĩa Phương, lực lượng chức năng kiểm tra một tàu hút cát vỏ xi măng đang bơm cát từ lòng sông lên khoang chứa. Trên tàu có 3 người. Qua kiểm tra, trong khoang tàu có khoảng 30m³ cát. Các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy tờ phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Tiếp đó cùng ngày, tại đoạn sông Lục Nam qua xã Cẩm Lý, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phương tiện mang số hiệu HP1689 đang có hành vi hút cát trái phép. Trên tàu có 3 người. Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang tàu có khoảng 10m³ cát. Tương tự phương tiện trước, các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chuyên môn, giấy tờ phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, neo đậu phương tiện vào vị trí an toàn, đồng thời lập biên bản vụ việc. Toàn bộ hồ sơ được bàn giao cho Công an xã Cẩm Lý và Công an xã Nghĩa Phương tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, qua tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Lạng Giang đã tiếp nhận một súng tự chế, 41 quả pháo, 3 viên đạn, 22 dao kiếm các loại do người dân tự nguyện giao nộp. Toàn bộ số vũ khí và pháo này đã được lập biên bản thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực của lực lượng công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mà còn cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từ đó góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là các phương tiện chở quá tải, che chắn không đúng quy định, làm rơi vãi vật liệu khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Hữu Vàng.
Buổi tuần tra kiểm soát chuyên đề tập trung xử lý các phương tiện quá khổ quá tải chở vật liệu xây dựng không đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến quốc lộ 17, đoạn qua phường Yên Dũng giáp với phường Quế Võ. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, các phương tiện chở cát sỏi, đất phải chấp hành nghiêm tải trọng, che chắn kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cố tình vi phạm để rơi vãi vật liệu, gây mất an toàn giao thông. Người vi phạm thì có muôn vàn lý do để bao biện cho hành vi vi phạm của mình. Và đây là lời của ông Hoàng Văn Thoảng, người vi phạm.
Do mình như này nó vội vàng một tí thì thôi, mình xin rút kinh nghiệm, sau thì sẽ che đậy và vệ sinh chặt chẽ trước khi đi ra đường. Tôi thì mong các anh em thông cảm.
Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn liên quan đến xe chở hàng quá khổ, quá tải, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 444 trường hợp vi phạm, dự kiến tổng số tiền xử phạt hơn 1,57 tỷ đồng. Trung tá Lê Giang Hùng, Tổ trưởng Tổ tuần tra số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lực lượng giao thông trên địa bàn chúng tôi là tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 trên những cái tuyến đường, cung đường huyết mạch và trên chốt chặn ở những cái mỏ, và tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm nghiêm đối với những cái trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến để đảm bảo trật tự cho bà con trong dịp lễ Tết đón xuân.
Đồng thời với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe cũng như trách nhiệm của chủ phương tiện và lái xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Uyển, công ty gạch Tuy Nen, Đa Thịnh, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh nói:
Hàng ngày là có người gọi đường dọn hoặc tưới nước, lái xe thì chấp hành nghĩa là đúng trọng tải, rượu chè thì không ai uống. Bây giờ đi là không có.
Theo kế hoạch, công tác kiểm tra kiểm soát các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải tiếp tục được triển khai trong tháng 1 năm 2026. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra vào các khung giờ cao điểm dễ phát sinh vi phạm, nhất là ban đêm và rạng sáng, đồng thời tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ và tuyến giao thông trọng điểm nơi có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn. Phóng viên Hữu Vang cho biết thêm.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề. Việc tăng cường lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp chở quá tải trọng, không đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ là điều kiện quan trọng để Bắc Ninh thực hiện thành công mục tiêu giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương trong năm 2026.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 14 tháng 1. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hải Hưng, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.